Vô tận kiếm trang, chương 343, thiên lôi hỏa đồn, góc truyện audio.com, nếu quả thực vậy khó trách hắn nhìn mãi không thấy cái gì đặc biệt. Công pháp ghi trên thẻ ngọc là dùng thần thức khắc nên tự nhiên chỉ có thần thức mới có thể đọc được. Bản thân dùng mắt để xem xét thì dĩ nhiên không thể nhìn ra. Chỉ có tập trung tinh thần ngưng tụ với thẻ ngọc đưa thần thức biến thành những sợi tơ mỏng mới có thể tiến vào trong đó đọc được nội dung. Chẳng lẽ tấm thẻ ngọc màu tím cổ xưa này lại có ghi chép lại công pháp còn bảo tồn lại được từ thời thượng cổ? Diệp Bạch nhất thời giật mình, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Bởi vì hắn hiểu rõ công pháp ghi trên thẻ ngọc nhất định không phải là đơn giản mà sẽ cực kỳ kinh người. Chỉ có những loại bí pháp cực kỳ cường đại mới có thể được ghi trên đó. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu hẹp thần thức lại rồi phân ra một luồng, cẩn thận tiến gần đến tấm thẻ ngọc trong tay. Theo sự đến gần của thần thức, một cảm giác rất kỳ lạ truyền đến giống như hắn đang tiến vào một vùng cực kỳ mát mẻ. Khi tới sát gần thì có một chút cản trở rồi tâm thần Diệp Bạch liền đắm chìm vào một không gian khác. Đó là một không gian màu tím không rộng lắm, trước mặt là vô số văn tự trôi nổi. Một đoạn văn tự chảy vào trong trí óc hắn, chỉ trong nháy mắt Diệp Bạch đã hiểu rõ thứ ghi chép trong tấm thẻ ngọc này là cái gì. Hiểu rồi thì toàn thân hắn lập tức ngây dại rồi hiện lên vẻ vui mừng như điên, lại vừa có chút mất mát. Diệp Bạch ngây người bởi vì hắn đoán không sai, trong này có ghi lại một công pháp tuyệt hơn còn là một môn độn pháp. Vẻ mất mát bởi vì đáng tiếc độn pháp chỉ là một tàn quyển, không phải là hoàn chỉnh. Cái gì là độn pháp? Trên đại lục thương khung có công pháp huyền khí, có huyền kỹ công kích, có huyền kỹ phòng ngự, có huyền kỹ thân pháp, có huyền kỹ phụ trợ. Độn pháp chính là một loại huyền kỹ thân pháp. Hơn nữa là loại thân pháp chân quý nhất, hiếm gặp nhất. Huyền kỹ thân pháp kỳ thật chỉ là một dạng phân loại chung, trong đó phân ra rất nhiều loại phân pháp. Huyền kỹ thân pháp phổ thông là loại thân pháp di chuyển thân hình giống như thạch tượng thân pháp, viên hầu thân pháp. Loại thân pháp này có thể di chuyển rất nhanh, có khả năng né tránh công kích. Còn có một loại gọi là đề túng thuật giống như thê vân tung, có khả năng bay lên trời cao, lăng không mà đi. Một loại khác là thân pháp phi hành chuyên dùng để di chuyển đường dài, giống như phù du quyết của Diệp Bạch, loại này cũng để dùng để lẩn trốn. Ngoài ra còn có một loại gọi là bộ pháp, giống như kiếm bộ của Diệp Bạch, thốn bộ của Diệp Khổ, long hạc xà bộ, bách hoa thác bộ, đều là loại này. Chúng chủ yếu dùng trong chiến đấu, là một loại kỹ thuật tiếp cận để công kích. Loại cuối cùng quý giá và lợi hại nhất đó chính là độn pháp. Độn pháp không giống như huyền kỹ thân pháp, huyền kỹ bộ pháp. Nó có thể hóa bản thể thành ảo ảnh, nhất độn thiên lý, nhanh nhất trong thiên hạ. Hơn nữa nó cực kỳ quỷ dị, địch nhân khó lòng nắm bắt được để truy đuổi. Vì thế mà nó mạnh mẽ nhất nhưng số lượng cũng cực ít. Chỉ có một vài tông môn đại phái mới có thể truyền thụ, hơn nữa đều là cực kỳ bí mật. Nghe nói độn pháp nếu tu luyện đến cực hạn, có thể ở trước mắt vòng vây kẻ địch đột nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện ở một chỗ khác, lên trời xuống đất, không gì là không làm được. Các loại độn pháp bao gồm ngũ hành độn pháp, âm dương độn pháp, thiên địa độn pháp, kiếm quang độn pháp thật. Góc truyện audio.com, ra thì độn pháp cũng không đến mức khoa trương như trong truyền thuyết, nhưng sự mạnh mẽ của nó thì tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ngộ thủy ngộ độn, ngộ hỏa thì ẩn, ngộ phong thì tức, ngộ thổ thì nhập. Không chỗ nào không độn, chính là độn pháp. Diệp Bạch từng biết độn pháp có vô cực lôi độn, thoáng chốc biến thành một tia chớp rồi biến mất. Có thông thiên kiếm đột, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đột phá tất cả chướng ngại, tốc độ nhanh đến không cùng. Có tiểu vô tướng độn pháp, trực tiếp ẩn thân biến mất, ngay cả nhân ảnh cũng không nhìn thấy. Có tử khí độn pháp, hóa thân thành một đạo tử khí, chớp mắt một cái đã ở ngoài ngàn dặm. Tốc độ của độn pháp, tốc độ cho dù là huyền kỹ thân pháp nào cũng không thể so sánh. Bất cứ ai một khi có được độn pháp cũng đều đem nó trở thành con bài bí mật cuối cùng của mình, dùng làm tuyệt chiêu cứu mạng. Bình thường không ai dễ dàng lộ ra, càng không thể thể tùy ý truyền thụ cho người khác. Cho dù là đệ tử thân truyền đệ tử cũng không mấy ai có thể truyền thụ. Chỉ cần so sánh là huyền kỹ thân pháp là thứ chân quý nhất trong các loại huyền kỹ, mà độn pháp lại là thứ chân quý nhất trong huyền kỹ thân pháp. Huyền kỹ thân pháp là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như vậy thì giá trị của một môn độn pháp có thể nói là vật báu vô giá, không ai lấy ra để mua bán, nên muốn học được từ người ngoài là chuyện gần như không có khả năng. Thứ mà Diệp Bạch tìm thấy trong tấm thẻ ngọc này là một môn độn pháp gọi là thiên lôi hỏa độn, hơn nữa còn là một bộ độn pháp trung cấp tầng xanh. Nó có thể hóa thành một luồng lôi quang điện hỏa, thoáng chốc đã ở ngoài ngàn dặm, mọi người không thể đuổi theo. Đáng tiếc là chỉ có một nửa bộ, quyển hạ không biết ở đâu, trong thẻ ngọc cũng không có ghi chép, dường như đã bị người nào cố ý xóa đi. Nhưng cho dù là thế thì giá trị của nửa bộ thiên lôi hỏa độn cũng là không thể tính được. Người ngoại một khi bắt được nhất định sẽ gây nên một trường náo động, ngay cả cường giả huyền bảng như cốc chủ Tử Cảnh Cốc cũng động tâm, còn huyền tông cường giả đều sẽ ra tay tranh đoạt ớt. Độn pháp trung cấp tầng xanh này quan trọng như thế nào? Ngay cả chỉ có nửa bộ cũng không phải là thứ mà một số huyền kỹ trung cấp tầng xanh có thể so sánh. Từ xưa đến nay, độn pháp cực kỳ hiếm thấy. Tử Cảnh Cốc thân là đại tông thứ nhất Vô Xương Quốc, thậm chí là đại tông thứ nhất của 7 nước ở phương Nam, đường đường là một trong bát phẩm tông môn mà trước đó cũng không có nổi một bộ công pháp cấp xanh. Cho đến một lần, La Lâm Quốc phát hiện trong mộ huyệt Thủy Tà Thiên của Dược Tông mới có được một quyển Tam Thiên Kiếm Khí Quyết cấp xanh trung cấp. Nhưng luận giá trị, chỉ e một bộ Tam Thiên Kiếm Khí Quyết đầy đủ cũng chưa bằng 1/10 giá trị của một bộ độn pháp Thiên Lôi Hỏa Độn khuyết thiếu. Diệp Bạch thu hồi tâm thần, thần thức thối lui khỏi tấm thẻ ngọc. Nửa bộ độn pháp hắn đã nhớ kỹ trong đầu, miếng thẻ ngọc này cũng không thể lưu lại, miễn cho người khác biết được tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, hắn vẫy tay một cái hủy đi tấm thẻ ngọc. Nhìn tấm thẻ ngọc bị ám kình đánh nát trong lòng bàn tay của mình, Diệp Bạch khẽ thở dài, mặc dù có chút không nỡ nhưng không hề hối hận. Vật này nếu như còn ở trên người, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ đem tới họa sát thân. Người bình, gocchuyenaudio.com thường không nhận biết không có nghĩa là trên thế giới này không có người biết hàng. Thực lực của chính mình nếu như chưa đủ thì tất cả hành động đều phải luôn cẩn thận. Tuy có được nửa bộ Thiên Lôi Hỏa Độn nhưng Diệp Bạch lại không có cách nào tu luyện tức thì, cho dù là đọc cho biết cũng không được. Bởi vì để tu luyện độn pháp cần yêu cầu thân thể tố chất cực kỳ mạnh mẽ. Khi thi triển độn pháp thì lượng huyền khí tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Huyền kỹ thân pháp phổ thông đi cả ngàn dặm cũng không tiêu hao huyền khí bằng độn pháp đi chỉ một dặm. Nếu chưa đạt tới cảnh giới huyền sư, căn bản tưởng đừng mong nghĩ tới. Text được lấy tại truyện full, vì thế Diệp Bạch cũng chỉ đành tạm thời đem bộ công pháp này cất vào một góc trong đầu, chờ cho đến khi bản thân đạt tới cảnh giới huyền sư mới tiến hành tu tập. Trong thạch động này, Diệp Bạch dường như cảm giác thời gian đang ngừng lại. Vào một buổi tối, hắn đang bế quan thì bỗng nhiên rung động rồi mở mắt ra. Cảm giác máu huyết trong người đang bắt đầu sôi lên, hắn đứng dậy rồi đi tới hai dòng suối một nóng một lạnh kia thì thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Nước trong dòng suối lạnh vốn đang yên tĩnh đột nhiên sủi lên, hình thành một thứ giống như hư ảnh một con rắn nhỏ. Đồng thời nước trong dòng suối nóng đang sôi sùng sục lại đột nhiên bình lặng, trên mặt nước xuất hiện khí màu tím, có hình một con rồng. Cuối cùng hình chiếu một rồng một rắn hội tụ đến chỗ Diệp Bạch đang đứng trên vách đá đối diện. Chúng không ngừng quấn lấy nhau, mỗi lần như vậy, trong lòng Diệp Bạch lại cảm nhận rõ ràng. Ngăn cách hắn tiến giai đến cảnh giới huyền sĩ cao cấp đột nhiên rung động, dường như sắp bị phá vỡ. Đồng thời trong hồ nước tại đan điền của Diệp Bạch hình dáng khô mộc long ngâm cũng bỗng nhiên hiện lên, dường như cảm nhận được điều gì đó. Diệp Bạch há miệng hít một hơi, từng đợt sương mù màu tím từ hai dòng suối nóng, lạnh trước mặt hắn bắt đầu không ngừng hội tụ vào miệng hắn. Những luồng tử khí này kết hợp với hình dạng khô mộc long ngâm trong cơ thể thì xảy ra biến hóa kịch liệt. Còn long xà tử khí mà hắn hấp thu được của phương long xà lần đầu tiên xảy ra biến hóa. Khô mộc long ngâm quyết vốn chỉ là một huyền kỹ công kích lục giai cấp thấp. Nhưng từ lần hắn tiếp thu một thân long xà tử khí quỷ dị của phương long xà mà có sự biến đổi. Long xà tử khí là công pháp lục giai trung cấp, hơn nữa phương long xà khi tu luyện nó đã tìm đến các loại đầm trạch cổ xưa để hấp thu tử khí ở đó. Cuối cùng còn luyện hóa một hồn phách từ giác long giao bậc 3 đỉnh cấp làm trung tâm mới hoàn thành. Khô mộc long ngâm quyết có thể hấp thu các loại linh khí kỳ dị trong trời đất, từ đó sẽ có tiến hóa. Một luồng long xà tử khí thì chưa đủ, nhưng lúc này tiếp xúc với hai dòng suối một nóng một lạnh thì xảy ra biến hóa mãnh liệt vượt xa tiến giai thông thường. Ngay cả bản thân Diệp Bạch cũng không biết được điều gì sẽ xảy ra. Cách chương.